Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 69. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú trang 286. Xem từ dòng thứ 6. Đoạn thứ 2. Chúng Bồ Tát. Trong chúng Bồ Tát được chia làm ba phần. Phần 1. Đoạn thứ nhất phần đại lược có 2 đoạn. Mục 1. Bồ Tát xuất gia trong dấu ngoặc này. Nói là chúng đương cơ của cõi này. Đặc biệt nói rõ đây là thế giới Ta Bà. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, đương cơ có Bồ Tát xuất gia, phân thành 4 đoạn. Đoạn thứ nhất, canh nhất, tịnh mật bất nhị. Nói rõ, pháp môn Tịnh Tông không thể nghĩ bàn. Quả thật, nó có thể thâu nhiếp cả thiền lẫn giáo. Đã được đề cập ở phần trước, chỗ này lại nói đến mật. Hay nói cách khác, không chỉ có tất cả pháp được thuyết suốt 49 năm của Thế Tôn, điều không lìa câu Phật hiệu này, mà câu Phật hiệu này còn có thể hàm chứa hết tất cả pháp được thuyết bởi tất cả chư Phật Như Lai khắp mười phương tam thế đều chẳng vượt ngoài. Thế nên chúng ta liền hiểu câu Phật hiệu này bao gồm tất cả danh hiệu chư Phật. Câu Phật hiệu này còn chứa đựng vô lượng pháp môn mà tất cả chư Phật đã thuyết. Đây là chánh pháp trong chánh pháp. Chánh pháp vĩnh viễn không bao giờ đổi. Trong Kinh Đại Thừa, Phật có nói, pháp vận của hết thảy chư Phật đều có chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp và diệt pháp có 4 thời kỳ như vậy. Bốn thời kỳ này làm thế nào để phân vậy? Nếu có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, có chứng quả, đó chính là chánh pháp. Có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, không có chứng quả. Đây gọi là tượng pháp. Có giảng kinh, có nghe kinh, không có tu hành, đương nhiên không có chứng quả. Đây gọi là mạt pháp. Giảng kinh, nếu đến cả người giảng kinh cũng không có, đây gọi là diệt pháp. Lời này của Thế Tôn quả thật nói rất hay. Vậy chúng ta xem thử. Phật giáo ở Trung Quốc Đại Thừa có 8 tông phái. Tịnh Độ là một trong 8 tông đó. Trong mỗi tông phái, từ Thiền Tông, Mật Tông, Giáo Hạ có Lục Tông hiền thủ. Thiện thai, Tam Luận, Pháp Tướng. Cả thầy tám tông phái chúng ta dùng tiêu chuẩn của Phật để nói. Có người giảng kinh không? Có người nghe kinh không? Có giảng kinh, có nghe kinh, không có y giáo tu hành. Đây chính là mà pháp. Càng không có người tu hành chứng quả. Đối với Tịnh Tông, Tịnh Độ Tông niệm A-di-đà Phật chính là tu hành. Có rất nhiều người niệm Phật vãng sanh chính là chứng quả. Cho nên Tịnh Độ Tông có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, có chứng quả. Đây là pháp môn duy nhất vẫn còn ở thời kỳ chánh pháp của Như Lai. Cho dù pháp vận mai này của Đức Phật, pháp vận của Phật là 12.000 năm, cũng tức là nói sức ảnh hưởng giảng kinh của Đức Phật thời gian dài như vậy, đến lúc 12.000 năm kinh điển sẽ biến mất hết. Không còn kinh điển nữa, nhưng vẫn còn một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chỉ còn lại một bộ kinh này, những kinh điển khác đều không tồn tại. Tịnh độ là chánh pháp, chỉ cần bộ kinh này còn, vẫn còn người giảng, vẫn có người nghe, vẫn có người niệm Phật, vẫn có người vãng sanh. Sau thời kỳ mạt pháp 100 năm, kinh Vô Lượng Thọ 100 năm sau cùng vẫn còn. Sau 100 năm đó, kinh Vô Lượng Thọ cũng biến mất, nhưng vẫn còn một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đến thời kỳ đó, gặp được danh hiệu Phật, lại chịu tin, chịu phát nguyện, chịu niệm Phật, Phật vẫn sẽ đến tiếp dẫn người đó vãng sanh. Thật là một pháp môn thù thắng không thể nghĩ bàn. Y theo niên đại mà nói, chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, mạt pháp 10.000 năm. 1.000 năm đầu tiên trong 10.000 năm đã qua rồi, hiện nay là 1.000 năm thứ hai. Cổ đại Đức Trung Quốc có ghi chép lại, năm nay hình như là 3.041 năm sau khi Phật diệt độ. Phật môn trước đây một đời, những bậc đại đức đó đều dùng kỷ niên truyền thống của Trung Quốc. Người thông thường hiện giờ đều dùng lịch Tây Phương, áp dụng cách nói của Tây Phương. Năm nay là 2.557 năm. So với ghi chép Trung Quốc chúng ta kém khoảng 600 năm. Chúng ta không cần thiết phải kiểm chứng những chuyện đó làm gì. Phật giáo không chú trọng thời gian là giả. Cho nên khi bắt đầu, kinh điển đều dùng là một thời là thật. Một thời là gì? Chính là ngay lúc này, không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Có thật như vậy không? Thật vậy. Chí Giả Đại Sư vào triều Đường đã chứng minh cho chúng ta một lần. Ngài tụng kinh Pháp Hoa, tụng đến phẩm Dược Vương liền nhập định. Ngài đi đến núi Linh Thú, nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đang ở đó giảng kinh Pháp Hoa. Ngài còn nghe hết một hồi. Trở về xuất định nói với mọi người, Thế Tôn đang giảng kinh Pháp Hoa, cái hội đó hiện giờ vẫn chưa tan. Vấn đề là liệu chúng ta có cái năng lực đó không? Có khả năng nhập định, bạn liền có thể tham gia hội kinh Pháp Hoa của Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là tham gia hội giảng kinh Vô Lượng Thọ của Thế Tôn. Chính ngay lúc này, chuyện này chúng ta phải tin. Bình tâm kiến tánh rồi, thời gian và không gian đều không còn. Ngày nay chúng ta hay nói là không chịu sự trói buộc của thời không. Không gian không còn đồng nghĩa không còn khoảng cách. Thế giới cực lạc ở chỗ nào? Chính ngay chỗ này. Thời gian không còn đồng nghĩa không có trước sau. Không gian không còn thì khoảng cách cũng không còn. Trên kinh thường nói là chính là ngay đây. Chúng ta coi như hiểu được mọi chuyện rồi. Bây giờ nghe đến câu chính là ngay đây, chúng ta lại thấy rất mù mịt, không thể hiểu nổi. Phổ Hiền Bồ Tát là sơ tổ của Mật Tông, cho nên Ngài ngay chỗ này đại biểu rằng tịnh mật không hai. Tịnh Độ Tông cùng với hết thảy kinh luận mà chư Phật Bồ Tát đã thuyết, có một mối quan hệ mật thiết không thể tách rời. Thật vậy, Kinh Hoa Nghiêm có nói một tức tất cả, tất cả tức một. Trong câu danh hiệu này, đặc biệt điều hiển thị ra cả rồi. Chúng ta xem kinh văn, lại có Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta xem chú giải của cụ Hoàng Niệm. Bồ Tát là chữ Phạn, nói tắt, cũng tức là lúc phiên dịch không có hoàn toàn dịch hết ra. Nếu dịch ra đầy đủ, nói đủ là đây là âm tiếng Phạn. Nếu dịch ra đầy đủ là Maha Bồ Đề Chất Đế Tát Đọa Cả Thầy, tám chữ. Đây là nguyên văn tiếng Phạn. Dịch thành ý nghĩa Trung Quốc là Bồ Tát. Phần sau bàn đến nghĩa của Phạn ngữ. Maha dịch là đại, được tính lừa bớt rồi. Bồ Đề dịch sang ý nghĩa Trung Quốc là đạo. Chất Đế được dịch có nghĩa là tâm. Tát Đọa có nghĩa là chúng sanh hoặc là hữu tình. Nếu dịch theo lối cổ xưa thì điều dịch là chúng sanh, còn theo cách dịch mới thì là hữu tình. Mới hay cũ là dựa theo tiêu chuẩn của Đại sư Huyền Trang. Trước Đại sư Huyền Trang thì gọi là cách dịch cũ, còn sau thời Đại sư Huyền Trang thì gọi là cách dịch mới. Hợp ý nghĩa lại, nghĩa là đại đạo tâm chúng sanh. Nói gọn là Bồ Đề Tát Đỏa. Đơn thuần mà nói là Bồ Đề Tát Đỏa có nghĩa là giác hữu tình. Bồ Đề là giác ngộ. Tát Đỏa là hữu tình. Tất cả chúng sanh đều có tình thức, nhưng họ là chúng sanh hữu tình giác ngộ. Còn chúng ta là chúng sanh hữu tình mê hoặc. Bồ Tát với chúng ta khác nhau, các ngài giác ngộ rồi. Trên từ đề của bổn kinh, nửa phần sau có năm chữ là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chữ giác đó chính là giác hữu tình. Giác hữu tình không gọi là Bồ Tát thông thường. Chúng ta hay gọi là Đại Bồ Tát, hoặc gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Những vị đó mới được gọi là giác hữu tình. Thanh văn, duyên giác đều không thể sánh được, mà ngay cả Tam Thừa Bồ Tát cũng không thể so nổi. Tam Thừa là biệt giáo, thiên thai biệt giáo gồm thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Vì sao? Vì các ngài vẫn chưa kiến tánh. Chữ giác này nghĩa là minh tâm kiến tánh thành Phật. Nếu giác đạt đến mức độ viên mãn và trở thành Phật, thì không xưng là Bồ Tát mà xưng là Phật. Bồ Tát ở trong hội Pháp Hoa tổng cộng có 51 vị thứ. Gồm thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác. Trong 51 vị thứ này, 10 vị trí đầu tiên từ sơ tín đến thập tín, đây là nó đến viên giáo, gọi là Bồ Tát hay quyền giáo Bồ Tát. Vẫn chưa kiến tánh, từ sơ trụ trở lên thì kiến tánh rồi, gọi là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, tức là giác hữu tình hay Bồ Đề Tát Đỏa mà chỗ này đề cập đến. Các ngài chú ở đâu? Tam Thừa Bồ Tát chú ở thập pháp giới. Trong thập pháp giới có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Các ngài sẽ ở tứ thánh pháp giới trong 10 pháp giới. Pháp Thân Bồ Tát không còn trụ ở thập pháp giới nữa, các ngài vượt khỏi nơi đó rồi. Nếu như các ngài không cầu sanh Tây Phương thế giới Cực Lạc, những Bồ Tát này đều trụ ở thế giới Hoa Tạng. Thế giới Hoa Tạng là cõi thật báo trang nghiêm của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tứ thánh pháp giới là cõi phương tiện hữu dư của Phật Thích Ca. Còn sáu niệu là cõi phàm thánh đồng cư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi nói như vậy mọi người sẽ dễ hiểu hơn, sẽ có được một khái niệm rõ ràng hơn. Hôm nay chúng ta đang ở cõi người trong sáu nẻo của phàm thánh đồng cư độ. Những cõi này vì sao lại có sự phân chia nhiều như vậy? Đó là do nghiệp báo không đồng của chúng sanh tạo nên. Sáu nẻo luân hồi do đâu mà có? Từ phân biệt chấp trước mà có. Trần sa phiền não, kiến tư phiền não, từ những thứ này mà có. Tứ thánh pháp giới là do vô minh phiền não tạo nên. Có vô minh phiền não liền có tứ thánh pháp giới, có kiến tư phiền não liền có sáu nẻo luân hồi. Vì thế đoạn được kiến tư phiền não, lục đạo luân hồi liền biến mất, không còn nữa, giống như nằm mơ vậy, tỉnh mộng rồi. Cảnh giới sau khi tỉnh mộng là gì? Là tứ thánh pháp giới, chính là cõi phương tiện hữu dư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu như phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thì mười pháp giới liền không còn. Mười pháp giới vẫn là một giấc mộng. Tỉnh mộng rồi sẽ thấy được thứ gì? Thấy nhất chân pháp giới, tức là thế giới hoa tạng. Người niệm Phật thấy thế giới cực lạc. Cõi cực lạc rất thù thắng. Tất cả chư Phật Như Lai ở mười phương cùng với lục đạo và thập pháp giới đều do A Lại Gia biến hiện ra. Tất cả mọi hiện tượng vật chất là tướng phần của A Lại Gia. Chúng ta khởi tâm động niệm, có thể tư duy, có thể tưởng tượng. Đây thuộc về ý thức. Ý thức thứ sáu và thức thứ bảy, phân biệt của ý thức thứ sáu, chấp trước của thức thứ bảy. Cho nên chúng là tướng phần và kiến phần của A Lại Gia. Hiện tượng tinh thần là kiến phần, còn hiện tượng vật chất là tướng phần. A Lại Gia là vọng tâm chứ không phải chân tâm. Hoàn toàn là vọng tâm, không có một thứ nào không phải giả cả. Đại triệt đại ngộ rồi mới có thể tách khỏi vọng tâm, hay còn gọi là chuyển tam thức thành tứ trí. Chuyển thức thành trí rồi, chuyển A Lại Gia thành đại viên cảnh trí. Chuyển mạt na thành bình đẳng tánh trí. Chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Chuyển năm thức trước thành sở tác trí. Làm được những điều này thì chúng ta ở đâu? Là ở thế giới cực lạc. Người không cầu vãng sanh về thế giới cực lạc mà chứng đến cảnh giới này, họ sẽ ở thế giới hoa tạng. Giáo dục Phật Đà và giáo dục thế gian không giống nhau. Giáo dục thế gian ra không nổi sáu nẻo luân hồi, còn giáo dục Phật Đà không những có thể xuất sáu nẻo luân hồi mà còn có thể vượt khỏi mười pháp giới. Chúng ta cũng học được không ít từ những bài trước. Có vài vị đồng học thật sự học rất tốt. Tôi nhận ra có ít nhất khoảng 10 người hết sức khó được. Tâm chúng ta phải lớn, mắt phải nên nhìn xa một chút, đừng bị những ảo ảnh trước mắt mê hoặc. Nếu đã học Phật rồi, ít nhất cũng phải thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, bạn mới được xem là có thành tựu. Đời này của chúng ta có thể làm được điều đó chăng? Câu trả lời khẳng định: có thể. Chỉ cần bạn thực sự tin, chân thật phát tâm cầu sanh tịnh độ. Nếu bạn hỏi cần phải mất bao lâu thời gian, đó thuộc về quyết định nơi bạn. Không phải người khác có thể quyết định thay bạn được. Kinh A-di-đà nói rất hay: hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, đến hoặc bảy ngày. Sáu con số trước là số đếm, còn số bảy ở phía sau là biểu pháp. Số bảy đại biểu cho sự viên mãn. Ngày nào bạn niệm thành công rồi, ngày đó gọi là ngày thứ bảy. Thông thường có rất nhiều chúng ta xem thấy trong vãng sanh truyền, cũng thấy trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, rất nhiều người đều là 3 năm thành tựu. Vậy thì 3 năm này chính là nghĩa của con số 7. Chúng tôi quả thật cũng chính tai nghe được, chính mắt nhìn thấy. Tai nghe, chúng tôi nghe Đàm Hư Lão Hòa Thượng kể, ngài ấy có một sư huynh đệ, chính là đồ đệ của Lão Hòa Thượng Đế Nhàn, người thợ vá nồi. Người này không biết chữ, chưa từng đi học. Sau khi xuất gia, sư phụ của ông, tức là Pháp Sư Đế Nhàn, chỉ dạy ông một câu A-di-đà Phật, nói với ông rằng cứ thế mà niệm, niệm mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi thì niệm tiếp, không phân ngày đêm. Ưu điểm lớn nhất của thợ vá nồi chính là thật thà, nghe lời, thật làm. Cho nên ông niệm được 3 năm thì biết trước ngày giờ, đứng mà vãng sanh. Thật không dễ chút nào, bởi vì sống trong một cái miếu rách nát ở dưới quê, giao thông bất tiện, một số cư sĩ ở nơi đó phải đến chùa Quang Tông báo tin, nói chuyện này với Lão Hòa Thượng Đế Nhàn, mời Lão Hòa Thượng đến thay ông lo việc hậu sự. Cả đi lẫn về đều là đi bộ, vì không có phương tiện đi lại nên mất hết 3 ngày. Thợ vá nồi vãng sanh rồi còn đứng đó 3 ngày. Không ít người đứng mà vãng sanh, nhưng sau khi vãng sanh còn đứng đó 3 ngày, đại khái chỉ có một mình ông. Đây là sự thật không hề giả. Hơn 40 năm về trước, làng Tướng Quân Đài Nam có một lão thái thái, cũng là niệm Phật 3 năm, biết trước ngày giờ, cũng đứng mà đi, Người biết chuyện này rất nhiều. Bà đi được 2 năm thì tôi mới biết chuyện này. Khi tôi dạy học ở Phật Quang Sơn, người làm việc ở Phật Quang Sơn nói với tôi, ông là láng giềng của bà cụ đã vãng sanh đó. Ông chính mắt nhìn thấy, bảo với tôi chuyện không hề giả là thật, khuyên chúng tôi niệm Phật, nên đem câu chuyện này kể cho chúng tôi nghe, cũng như đang dạy chúng tôi một bài học vậy. Tôi là do buổi tối trăng sáng rất đẹp, nên mang theo 10 mấy đồng học đến bên ao phóng sanh. Chúng tôi đang ngồi thảo luận Phật Pháp thì người công nhân này bước đến, nói chuyện với chúng tôi gần 1 tiếng đồng hồ. Chúng tôi hết sức cảm động. Chuyện chẳng giả chút nào. Thời kỳ tôi đang hoằng pháp ở Mỹ, tại Maryland, gặp được tiên sinh Chu Quảng Đại. Cả nhà ông không có tín ngưỡng tôn giáo, nhưng mọi người rất nhân hậu, tốt bụng. Họ có mở một tiệm bánh mì. Ông mắc phải căn bệnh rất nặng là ung thư thời kỳ cuối. Bệnh viện tuyên bố không điều trị cho ông nữa, kêu người nhà mang ông trở về. Họ bảo với mọi người, ông chỉ còn sống không quá 1 tháng. Lúc này, người nhà ông đi cầu thần khấn Phật, xem coi liệu có kỳ tích xuất hiện không. Họ tìm đến chúng tôi. Lúc đó, Hội Phật giáo của chúng tôi thành lập mới được 1 năm. Hội Phật giáo của chúng tôi thành lập vào năm 1983. Sự việc này xảy ra vào năm 1984. Chúng tôi bàn đến xem ông thế nào. Quả thật không có cách gì có thể hồi phục được, cho nên liền khuyên ông niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ông là người rất có thiện căn, vừa khuyên ông liền vui vẻ hoan hỷ, bảo với người nhà đừng đi tìm thầy cầu thuốc nữa, mọi người niệm Phật tiện tôi vãng sanh. Lúc đó chúng tôi có một hội Phật giáo là Hội Phật giáo Hoa Phụ. Hội Phật giáo của chúng tôi cử đi 4 người, cứ một nhóm là 4 người, chia thành 3 tổ cùng với cả nhà ông niệm Phật 3 ngày 3 đêm. Ông vãng sanh rồi, ông thật sự đi rồi. Lúc hỏa thiêu còn có Xá Lợi, chúng tôi nghe chuyện rất là vui mừng. Bạn xem trên kinh Di Đà nói là 3 ngày, niệm được 3 ngày 3 đêm, không hề có tín ngưỡng tôn giáo, chưa từng tiếp xúc qua Phật Pháp. Lúc lâm chung, gặp được thiền chi thức, giới thiệu thế giới cực lạc. Ông nghe rồi, thật sự tin tưởng, thật sự hoan hỷ, thật sự chịu phát tâm. Chúng tôi dẫn dắt ông, bên cạnh ông, niệm 3 ngày 3 đêm. Lời trong kinh Di Đà đúng là thật, không hề giả. Đây là sự thật. Chúng tôi từng gặp qua, tôi ở Cựu Kim Sơn cũng có gặp một vị cư sĩ tại gia vùng đó. Cụ cam kệ với chúng tôi, bạn bè tốt của họ đều đang sống ở Mỹ. Bình thường rất ít khi qua lại, nhưng cứ 1 tháng cùng nhau cộng tu 1 lần. Mọi người tụ họp lại cùng nhau niệm Phật 1 ngày. Vị thái thái này vãng sanh. Biết trước ngày giờ, bà trước giờ chưa từng nói với bất kỳ người nào. Ra đi vào lúc nửa đêm, nhưng đi vào lúc nào thì không ai biết. Đến sáng sớm ngày hôm sau, con trai, con dâu mở cửa phòng bà, thấy lão thái thái chân xếp bằng, mặc áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên giường. Gọi bà không trả lời. Nhìn kỹ lại thì thấy bà đi rồi. Di chúc còn để trên giường, do chính tay bà viết. Hiếu phục của con trai, con dâu và cháu nội, bà đều chuẩn bị đâu ra đấy rồi, đều xếp hết trên giường. Nhìn từ những chỗ này, chỉ ít 3 tháng trước bà đã biết rồi, nên bà mới có thời gian chuẩn bị. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Những người này đều chứng minh cho chúng ta, trong khoảng thời gian qua có không ít người vãng sanh. Điều là tấm gương tốt cho chúng ta. Hải Hiền, lão hòa thượng chùa Phật Lai ở Nam Dương, vãng sanh vào tháng Giêng năm ngoái. Mới nửa năm trước, tướng lành hy hữu. Vào đầu năm nay, đồ đệ của Ngài đến Hồng Kông tìm tôi, bảo với tôi cái tin này, nên tôi mới biết. Họ còn mang theo một bản báo cáo, còn có một chiếc đĩa, chúng tôi đem nó in thành một quyển sách nhỏ. Bộ sách này còn đính kèm một cái đĩa, các vị có thể mang về nhà xem. Vị lão hòa thượng này là tấm gương người niệm Phật tốt nhất của chúng ta. Bạn học theo cách làm của Ngài, đời này của bạn quyết định vãng sanh. Cho nên tôi khuyên đồng học đem cái đĩa này một ngày xem 3 lần, một lần mất khoảng 1 tiếng. Một ngày niệm 1 vạn tiếng Phật hiệu, 1 vạn tiếng Phật hiệu mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Một ngày tu hành 5 tiếng, 1 năm không gián đoạn, tôi tin bạn chắc chắn sẽ vãng sanh. Công phu chân thật thành phiến rồi. Thế nào gọi là thành phiến? Nghĩa là trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoài trừ A-di-đà Phật ra, không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Đây gọi là công phu thành phiến. Có được khả năng này, tâm của bạn nếu như chân thành, thanh tịnh, cung kính, bạn còn có thể cảm được A-di-đà Phật hiện thân. Đến thuyết pháp cho bạn, A-di-đà Phật sẽ đón với bạn. Thọ mạng của bạn còn bao nhiêu? Đợi đến khi thọ mạng đến rồi, Ngài sẽ đến tiếp dẫn bạn. Bản thân bạn biết, càng giúp bạn kiên định tính tâm, kiên định nguyện tâm. Thấy Phật rồi, người vãng sanh thông thường thấy Phật ít nhất 3 lần. Khi công phu đã đạt đến một mức độ nhất định, Phật sẽ đến. Bạn có cảm các ngài có ứng? Chúng ta cầu Phật, Phật sẽ đến. Đến lần thứ nhất, đồng nghĩa họ ký cho bạn. Nói với bạn, con vẫn còn bao nhiêu thọ mạng, đến lúc mạng chung ta sẽ đến đón con. Phật đến báo tin này cho bạn. Lần thứ hai gặp mặt, ngài lại thị hiện, có lẽ là trước lúc vãng sanh. Thông thường là khoảng 3 tháng, hoặc 1 tháng, hoặc 10 mấy ngày gì đó. Lúc này đến là để nói với bạn ngày nào, ấn định chắc chắn thời gian cho bạn. Đến lần thứ ba chính là lúc ngài đến tiếp dẫn bạn. Theo lẽ thường vãng sanh đều có 3 lần thấy Phật. Đây chính là lời mà Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Chúng ta thấy Phật 3 lần ở cõi này, đây là hiện tiền thấy Phật. Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc hoa khai kiến Phật chính là tương lai thấy Phật. Hiện tiền hay tương lai, nhất định đều thấy Phật. Chúng ta đừng cầu cái gì khác, chỉ cầu thấy Phật, chỉ cầu vãng sanh. Có nhiều người rất thông minh, dẫu còn thọ mạng, họ cũng không cần. Thọ mạng còn 10 năm, 10 năm con không cần nữa, 10 năm con cũng không cần, con bây giờ chỉ muốn đi theo Phật thôi. Thông thường Phật đều đồng ý. Phật sẽ đưa bạn đi. Pháp sư Oánh Kha Triều Tống, ngài thấy Phật, ngài niệm Phật 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ. Với tâm chân thành, thanh tịnh, cung kính của ngài, Pháp sư Oánh Kha đã niệm được A-di-đà Phật đến. Phật nói với ngài, con vẫn còn 10 năm thọ mạng, 10 năm sau ta sẽ đến tiếp dẫn con. Lúc đó ngài liền thỉnh cầu với Phật, 10 năm tuổi thọ con không cần, bây giờ con đi ngay với ngài. Phật giao hẹn với ngài, được rồi, tốt, 3 ngày sau ta sẽ đến tiếp dẫn con. Vì sao lúc đó không mang ngài đi ngay, 3 ngày sau là vì muốn ngài biểu pháp. Ngài có khoảng thời gian 3 ngày để thông báo với mọi người, 3 ngày sau tôi vãng sanh. Bảo mọi người đến xem ngài vãng sanh. Đây là sự thật không hề giả. Hải Hiền Lão Hòa Thượng 112 tuổi, 20 tuổi xuất gia, không biết chữ. Sư phụ chỉ dạy ngài một câu A-di-đà Phật, ngài giống y như thợ vá nồi vậy. Là người thật thà, nghe lời thật làm. Một câu Phật hiệu ngài niệm suốt 92 năm. Tôi tin rằng chỉ cần 3 năm khẳng định ngài thấy Phật, công phu thành phiến liền thấy Phật. Thời gian 92 năm, ngài thấy Phật bao nhiêu lần? Tôi ước tính ngài chỉ ít thấy Phật không dưới 10 lần, không bao giờ ít hơn 10 lần. Đại sư Viễn Công năm đó còn tại thế, một đời thấy Phật 4 lần. Lần cuối cùng là lần Phật đến tiếp dẫn ngài vãng sanh. Lão Hòa Thượng tự mình nói ra, tôi đã mấy lần thỉnh cầu lão Phật gia đưa tôi vãng sanh, nhưng lão Phật gia bảo tôi tu hành không tệ, tu khá tốt, ngài muốn tôi ở lại thế gian này thêm ít năm biểu pháp cho mọi người xem. Tôi tin tuổi thọ này không phải là thọ mạng vốn có của ngài. Thọ mạng của ngài cũng chỉ khoảng chừng 70-80 tuổi thôi. Sống đến 112 tuổi, vì ngài có nhiệm vụ của mình, A-di-đà Phật giao nhiệm vụ cho ngài. muốn ngài biểu pháp. Bản thân các vị nhìn thấy ắt sẽ hiểu. Người hiện đại chúng ta nhìn thấy hành nghi cả đời của ngài, thấy được tướng lành phúc lâm chung của ngài, sẽ sanh khởi tín tâm, nguyện tâm đối với Phật pháp thật sự tin tưởng, chân thật không thối chuyển. Câu Phật hiệu này chắc chắn vạn sanh thế giới cực lạc. Sanh đến thế giới cực lạc nhất định thành Phật. Bồ Tát hóa thân làm ảnh hưởng chúng để giúp đỡ chúng ta. Trong phần tự phần của kinh ở phần trước, những đại chúng được liệt kê ra toàn bộ là biểu pháp. Chúng ta ở phần trước đã thấy rồi, Kiều Trần Như đại biểu cho đệ tử bậc nhất. Bạn học pháp môn này, bạn là đệ tử số 1 của Thích Ca Mâu Ni Phật, là đệ tử số 1 của A Di Đà Phật, là số 1 ở thế giới cực lạc chứ không có số 2. Chúng ta xem tiếp. Chú giải của Niệm Lão gộp lại là đại đạo tâm chúng sanh, nói gọn là Bồ Đề Tát Đọa, nghĩa là giác hữu tình. Kế tiếp nói với chúng ta, chứng ngộ giống như Phật là giác. Có thể thấy để đạt được chữ giác này không phải chuyện dễ, giác liền thành Phật. Chữ giác này người Trung Quốc hay bảo là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây được xưng là giác. Chưa hết vô minh nên gọi là hữu tình. Họ vẫn còn tình cảm. Vì sao? Vì vô minh chưa đoạn. Nếu như đoạn được vô minh rồi thì họ trở thành giác hữu tình. Vô minh chưa đoạn, họ vẫn chưa ra khỏi sáu nẻo, chưa thoát 10 pháp giới. Nếu thoát khỏi sáu nẻo nhưng chưa ra khỏi 10 pháp giới cũng gọi là hữu tình. Đó là giác hữu tình. Vẫn chưa ra khỏi sáu nẻo luân hồi, đó là mê hữu tình, không phải giác hữu tình. Chúng sanh nơi lục đạo như chúng ta là chúng sanh hữu tình mê hoặc điên đảo. Giác lại có nghĩa là Phật đạo mình đang mong cầu. Thứ chúng ta mong cầu chính là minh tâm kiến tánh, tức là cầu đại triệt đại ngộ. Làm thế nào mới có thể đại triệt đại ngộ? Trên đề kinh nói với chúng ta, thanh tịnh, bình đẳng chính là cách đề cầu đại triệt đại ngộ. Giác chính là khai ngộ. Thanh tịnh là định, bình đẳng là đại định. Định mà A-la-hán chứng được gọi là thanh tịnh, là tâm thanh tịnh. Đại định là sở chứng đắc của quyền giáo Bồ-Tát. Đó chính là bình đẳng. Bình đẳng thì cao hơn so với thanh tịnh. Tuy là thanh tịnh nhưng họ vẫn chưa đạt được bình đẳng. Bình đẳng đương nhiên là có thanh tịnh trong đó rồi. Đây gọi là giới định huệ. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Cho nên niệm Phật phải biết buông xả. Giới luật không gì khác, giới luật chủ yếu là dạy chúng ta buông xả. Buông bỏ thân kiến, buông bỏ biên kiến. Biên kiến chính là đối lập. Buông bỏ thành kiến, thành kiến chính là tự cho mình đúng. Chấp chặt vào ý kiến của mình, muốn người khác phải phục tùng ta. Đây là sai lầm. Đức Phật dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Tình chấp của chúng sanh rất nặng. Bồ Tát có thể hằng thuận chúng sanh, không chấp trước cái cùng chúng sanh, chung sống cùng nhau. Bạn thích cái gì, tôi đều có thể tùy thuận. Đây mới được xem là thành tựu công đức. Cái này thuộc về kiến hoặc. Cái này mà có thể buông bỏ, liền chứng quả. Chứng sơ quả với nhị quả của tiểu thừa, vãng sanh thế giới cực lạc, sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Địa vị này xem như cao rồi. Chưa đạt đến cảnh giới này đều sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Nhưng thế giới cực lạc không giống với thế giới khác. Như vừa nãy chúng ta có nói qua, thế giới này của chúng ta là do A Lại Gia Thức biến hiện ra. Còn cõi phàm thánh đồng cư của thế giới cực lạc cũng là pháp tánh độ, cũng là pháp tánh thân, không giống với cõi này. Tuy nó có bốn cõi, ba bậc, chín phẩm, nhưng nó là bình đẳng. Nó không bị chướng ngại. Bốn cõi của Thích Ca Mâu Ni Phật có chướng ngại, không thể đứng chung với nhau. Chúng ta không nhìn thấy cõi báo độ của thế giới hoa tạng, thấy không được tử thánh pháp giới, tức cõi phương tiện hữu dư, thậm chí đều cùng là phàm thánh đồng cư độ. Nhưng chúng ta không thể nhìn thấy các tầng trời, không thấy được cõi trời, không thấy được quỷ thần. Họ có thể thấy chúng ta, nhưng chúng ta không thấy được họ. Thế giới cực lạc dẫu là sanh đến cõi phàm thánh đồng cư, hà hạ phẩm vãng sanh đi chăng nữa, cũng là A Duy Việt Chí Bồ Tát. Điều này không thể nghĩ bàn. Hay nói cách khác, chỉ cần sanh đến thế giới cực lạc, mức đối đãi và sự hưởng thụ của bạn không hề khác biệt so với pháp thân đại sĩ. Đây là điểm mà mười phương thế giới đều không có, duy trì thế giới cực lạc mới có. Chúng ta mà minh bạch được những đạo lý này, những sự tưởng này, càng không thể đợi luống qua cơ hội lần này được. Lần này nhất định phải đi cho bằng được. Phổ Hiền Bồ Tát ở thế gian này chúng ta đâu thấy được, nhưng đến thế giới cực lạc liền thấy ngay. Thấy được báo thân của Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên giác là mong cầu Phật đạo, đây là điều chúng ta mong cầu. Còn hữu tình là chúng sanh đang được độ hóa. Đối tượng giáo hóa của Phật Bồ Tát chính là chúng ta. Việc lợi sanh gấp rút. Phàm phu chúng ta không thấy gấp, nhưng Phật Bồ Tát thì có. Phật Bồ Tát nóng lòng muốn phổ độ chúng sanh, rộng độ chúng sanh, cùng chứng đại giác, gọi là giác hữu tình, tức là muốn cho các loài chúng sanh hữu tình đều giác ngộ. Hai chữ Bồ Tát là được rút gọn xuống mức tối đa. Vì người Trung Quốc thích sự đơn giản, cho nên đơn giản nó xuống mức thấp nhất. Ngôn ngữ văn tự chú trọng ở chỗ đơn giản nhưng rõ ràng. Phải đơn giản, phải trọng yếu, nhưng vẫn rõ ràng minh bạch. Chữ viết đây là chỗ hay của văn tự, cũng là cái tài diễn đạt ngôn ngữ. Chúng ta xem tiếp đoạn thứ hai. Vì sao là đại đạo tâm chúng sanh. Vân hà tức là có ý gì? Vì sao phải xưng các ngài là đại đạo tâm chúng sanh? Bởi vì các ngài đầy đủ bốn điều lớn lao. Có bốn điều lớn. Bốn điều lớn này Đại sư Thanh Lương trong kinh Hoa Nghiêm sớ sao có nói. Phần sau đều là nguyên văn được trích lục từ Hoa Nghiêm kinh sớ sao.
Thanh Lương sớ bảo là: một là nguyện đại.
Vì sao? Vì cầu đại bồ đề. Chúng ta hôm nay đem cái nguyện này sửa thành nguyện sanh tịnh độ. Như thế có tương đồng với ý nghĩa của nguyện đại này không? Giống nhau cả. Vãng sanh Tây Phương thế giới Cực Lạc, liền chứng đại bồ đề.
Đến bên đó coi như thành Phật rồi.
Chúng ta ở cõi đời này không thành Phật nổi, phiền não tập khí không đoạn được. Có rất nhiều đồng học hỏi tôi, họ biết bản thân mình phiền não tập khí rất nặng. Hỏi tôi làm sao đây? Tôi nói với họ cứ học theo Hải Hiền Lão Hòa Thượng là đoạn được phiền não tập khí. Nhờ niệm Phật đó. Niệm Phật vào lúc nào vậy? Khi phiền não tập khí vừa hiện hành, liền A-di-đà Phật đem phiền não đè xuống, biến phiền não tập khí thành A-di-đà Phật. Đó gọi là giác. Không biết chuyển thành A-di-đà Phật, đó gọi là mê. Mê thì tạo nghiệp.
Tạo nghiệp lục đạo tam đồ.
Phải giác ngộ. Giác chính là một câu A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là chánh giác, là phổ giác, là viên mãn giác, cứu cánh giác. Chỉ xem bạn có chịu chuyển đổi hay không thôi. Một niệm vừa khởi lên, bất kể là thiện niệm hay ác niệm, lập tức đổi thành A-di-đà Phật thì đúng rồi. Đây chính là cầu đại bồ đề, gọi là nguyện đại. Thứ hai là hành đại. Hành là tu hành. Vì thành tựu hai lợi tức là tự hành hóa tha. Dùng cái gì? Cũng là dùng một câu A-di-đà Phật. Người khác hỏi cái gì, trả lời đều là A-di-đà Phật. Câu câu đều là A-di-đà Phật rót vào tai của họ, khiến nó trở thành chủng tử trong mảnh ruộng bát thức kia. Bạn làm như vậy là đang khuyên người tu tịnh độ. Lợi ích vô biên. Ngày nay đĩa DVD rất tiện lợi, giá lại vô cùng rẻ. Nếu bạn tu pháp bố thí, trước thì nên bố thí đĩa. Đĩa gì là tốt nhất? Công đức nhất vậy? Chính là cái đĩa này. Tôi xin giới thiệu với mọi người, cả đời tôi xem qua rất nhiều đĩa, tôi thấy cái đĩa này là tốt nhất. Công đức bạn bố thí cái đĩa này vô lượng vô biên, không gì có thể vượt qua được nó. Vì sao? Vì nó có thể khiến con người lập tức giác ngộ, có thể khiến con người lập tức có được lợi ích. Quyển sách này đối với người niệm Phật mà nói, nó là tổng kết của kinh Vô Lượng Thọ. Toàn tập của kinh Vô Lượng Thọ đều nằm hết trong này.
Với việc học kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta cùng nhau học bộ khoa chú này phải mất hơn 1000 giờ. Học cái này chỉ mất 1 tiếng. Lợi ích học 1 tiếng tương đương với chúng ta học trong hơn 1000 giờ. Bạn đều có được cả rồi. Đây là ân huệ mà Lão Hòa Thượng đã ban cho chúng ta. Chúng ta phải biết chân quý. Niệm A-di-đà Phật, bố thí quyển sách này, bố thí cái đĩa này, chính là hành đại. Thứ ba là thời đại. Chúng ta niệm Phật chẳng phải niệm 1 ngày. Bạn xem, Lão Hòa Thượng niệm suốt 92 năm. Ngày 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy Ngài một câu A-di-đà Phật, bảo với Ngài cứ thế mà niệm tiếp tục. Ngài liền niệm một mạch xuyên suốt, ngày đêm đều không ngơi nghỉ. Cái câu ngày đêm không ngơi nghỉ này ý là niệm mệt thì nghỉ. Cả ngày, Ngài đều như vậy. Niệm mệt thì Ngài đi ngủ một lát, ngủ khỏe rồi lại tiếp tục niệm, không phân ngày đêm. Lúc nào mệt thì nghỉ lúc đó, lúc nào nghỉ khỏe rồi, lúc đó lại niệm tiếp. Suốt 92 năm. Giai đoạn khi Ngài đạt công phu thành phiến, sự nhất tâm bất loạn với lý nhất tâm bất loạn. Tôi đã tính dùm cho Ngài, tuy Ngài không nói, Ngài đặt công phu thành phiến có lẽ là 3 năm. Vậy 3 năm coi như thấy được A-di-đà Phật rồi. Công phu thành phiến nhất định thấy Phật. Phật đến báo tin cho Ngài, đạt đến sự nhất tâm bất loạn có lẽ khoảng trước sau năm 30 tuổi. Còn lý nhất tâm bất loạn có lẽ khoảng trước sau năm 40 tuổi. Lý nhất tâm chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, ngang hàng với lục tổ Huệ Năng bên Thiền Tông, đồng nghĩa hai ngài ở cùng một cấp bậc với nhau. Cho nên bản thân Ngài nói Ngài cái gì cũng biết, nhưng sư phụ có dặn Ngài, khi con biết được mọi thứ, không được nói ra bất kỳ điều gì. Ngài nghe lời, nên cả đời Ngài không nói. Thiên cơ bất khả lộ. Nhưng Ngài biểu hiện trong cuộc sống thường ngày, trong công việc, biểu hiện ngay nơi sự việc đối người tiếp vật. Một người thật sự biết cách nhìn, biết cách nghe, sẽ nhìn ra được con người Ngài. Người không biết nhìn sẽ nhìn không ra, cũng không thể nghe ra. Cái này quá tuyệt diệu rồi. Chín mươi hai năm làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Tuổi thọ sau này của Ngài kéo dài đến như vậy, đó là do A-di-đà Phật muốn Ngài biểu pháp, giao nhiệm vụ cho Ngài. Nhiệm vụ biểu pháp viên mãn nên Phật đưa Ngài đi rồi. Viên mãn là sao? Là khi Ngài nhìn thấy quyển sách này. Tên của sách, chỗ tôi cũng có quyển này. Ngài cầm quyển sách này trên tay. Quyển, nếu muốn Phật pháp hơn, chỉ có tăng khen tăng. Ngài cầm được quyển sách này rồi, hoan hỷ vô cùng. Có lẽ là do A-di-đà Phật nói với Ngài, bao giờ Ngài gặp được quyển sách này, Phật sẽ đến tiếp dẫn Ngài vãng sanh. Cho nên khi có được quyển sách này, Ngài giống như bắt được báu vật vậy, hoan hỷ vô lượng. Ngài mặc trên người chiếc áo cà sa mà Ngài yêu thích nhất, chỉnh tề đường hoàng, rồi cầm lấy quyển sách này nói với mọi người: mọi người mau mau chụp hình cho tôi. Chụp hình xong coi như biểu pháp viên mãn. Ba ngày sau thì ngày vãng sanh. Cái ý này rất sâu. Quyển sách này nói với chúng ta, nếu muốn Phật pháp hưng, người xuất gia phải nên tán thán lẫn nhau, chứ không được hủy báng. Tuyệt đối không được khen mình chê người. Khen mình chê người là phạm trọng giới của Bồ Tát giới. Đáng lý nên tăng khen tăng. Cổ Đại Đức có nói, thế giới ngày nay không còn người ca ngợi nhau, hầu hết đều là buông lời dèm pha, đều là khen mình, khinh thường người khác. Cái này sẽ tạo ấn tượng không tốt đối với Phật giáo của đại chúng trong xã hội. Người xuất gia như các vị còn phải bán lẫn nhau như thế, thôi vậy tôi không học đâu, khiến cho rất nhiều người bị thối tâm. Không những Phật giáo như vậy, mà tình hình này cũng xuất hiện rất nhiều ở những tôn giáo khác. Đây là căn bệnh chung của xã hội thời nay. Ngài biểu cái pháp này cho chúng ta, nói với chúng ta rằng, bổn hội tập của lão cư sĩ Hà Liên Cư là chân kinh, không hề sai lầm. Bản chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là bản chú giải chính xác, cũng không hề sai. Chúng ta mười mấy, hai chục năm nay, gần 20 năm, y theo cái bổn này tu hành, y theo cái bổn này học tập cũng không hề sai. Ngài làm ra minh chứng cho chúng ta. Đương nhiên càng sâu sắc hơn nữa chính là Ngài vì chúng ta chứng minh thế giới cực lạc có thật, A-di-đà Phật cũng có thật. Ngài thấy A-di-đà Phật rất nhiều lần, chắc chắn không hề giả. Lão Hòa Thượng không bao giờ gạt người. Thật vậy, thật có thế giới cực lạc, thật có A-di-đà Phật. Chân thật y giáo tu hành, A-di-đà Phật sẽ đến gặp bạn, khiến bạn tăng trưởng tính tâm. Cho nên thời đại chính là mọi lúc mọi nơi chúng ta đều khuyên người niệm Phật. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoài trừ A-di-đà Phật ra, không để thứ gì khác vào trong đó. Những năm tháng còn sống trên cõi đời này, thì tùy duyên vậy, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, cái gì cũng tốt, thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, thấy điều tùy thuận, không để trong lòng. Đây gọi là diệu dụng. Để trong tâm liền tạo nghiệp, hành thiện, cảm ba đường thiện, làm ác thì cảm ba đường ác. Chỉ cần để trong tâm, nó liền trở thành nghiệp, biến thành nghiệp luân hồi. Lão Hòa Thượng 92 năm đã làm ra tấm gương. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật cho chúng ta, ngoài trừ A-di-đà Phật ra thì không còn cái gì khác. Vì thế Ngài nghĩ đến A-di-đà Phật, A-di-đà Phật liền xuất hiện. Thật như người một nhà vậy. Chỉ cần khởi tâm động niệm, A-di-đà Phật liền hiện thân, liền đến ngay. Thứ tư là đức đại. Vì đầy đủ các công đức nhất thừa, đó là một câu Phật hiệu, một câu A-di-đà Phật đầy đủ. Công đức vô lượng vô biên, vô cùng vô tận. Thế thì vì sao bạn không tu? Ngày ngày muốn tu công đức, nhưng không biết tu thế nào. Một câu A-di-đà Phật, công đức liền đầy đủ rồi. Tất cả mọi công đức đều nằm hết trong này. Chúng ta phải hiểu rõ cái lý này, nếu dạy chân tướng sự thật, bằng liền phát tâm thật làm. Đây là lời mà Đại sư Thanh Lương nói trong kinh Hoa Nghiêm sớ sao. Lại xem một bộ kinh lớn như kinh Pháp Hoa. Đây là kinh điển chủ tu của Tông Thiên Thai. Bồ Tát cũng bao gồm, tức là hàm chứa cả lục đại, được nói trong kinh Pháp Hoa. Thứ nhất là tín đại pháp. Chữ đại pháp này ở trong Tông Thiên Thai chính là kinh Pháp Hoa. Với Ma Ha Chị Quán, đây chính là những bộ chủ tu của họ. Còn với Tịnh Độ Tông chúng ta, chữ đại pháp này chính là kinh Vô Lượng Thọ. Với kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ cùng với tiểu bổn kinh A Di Đà hoàn toàn tương đồng nhau. Một cái là nói giản lược, một cái là nói tỉ mỉ cặn kẽ, đều là cùng một bộ kinh. Cho nên kinh Di Đà cũng là đại pháp, mà kinh Vô Lượng Thọ cũng là đại pháp. Bất kể bạn thọ trì bộ nào cũng đều tốt cả, công đức hoàn toàn như nhau, không có khác biệt. Chúng ta phải tin điều đó. Thứ hai là giải đại nghĩa. Không những phải tin, mà bạn còn có thể lý giải. Tính tâm từ đâu mà có? Chính là từ lý giải mà có. Bạn lý giải không thấu triệt, không biết công đức câu Phật hiệu này bao lớn, nên xem nhẹ mất rồi, cho rằng có thứ khác công đức còn lớn hơn so với A-di-đà Phật nữa. Hiểu sai rồi. Không biết rằng kinh Vô Lượng Thọ cùng với câu Phật hiệu này, công đức của nó còn vượt hơn hẳn Pháp Hoa với cả Hoa Nghiêm. Quả thật là công đức bậc nhất. Bạn tu y theo kinh Hoa Nghiêm với kinh Pháp Hoa, đời này của bạn chưa chắc có thể thành tựu. Nếu tu không tốt, vẫn là phải tiếp tục xây vần nơi sáu nẻo luân hồi. Sai rồi. Nếu bạn gặp được Tịnh Tông, một khi bạn chân thật nhận thức rõ ràng đối với thế giới cực lạc, bạn mà hiểu tường tận, minh bạch rồi, bạn sẽ tin sâu, không nghi, nhất hướng chuyên niệm, cầu sanh tịnh độ, vãng sanh thế giới cực lạc, liền thành Phật. Đến bên đó, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa tự nhiên viên mãn. Thứ ba là phát đại tâm. Phát tâm cầu sanh tịnh độ, phát tâm thân cận Đức Di Đà. Ta đến thế giới cực lạc để làm gì? Chính là để học tập với A Di Đà Phật, học tập với chư Phật Như Lai ở mười phương. Người ở thế giới cực lạc có thể làm được việc đó. Mỗi một người của thế giới cực lạc đều có thể phân vô lượng vô biên thân, phân thân đến vô lượng vô biên. Thế giới đi cúng Phật, cúng Phật là tu phước. Đi nghe kinh, nghe kinh là tu huệ, phước huệ song tu. Còn cái thân của chúng ta ở thế giới cực lạc không hề rời cõi A Di Đà Phật, Đi là phân thân đi.
Còn bản thân vẫn ở trong dẫn đường của Phật Di Đà không hề động. Chúng ta có cái bản lĩnh này. Cho nên đến thế giới cực lạc không cần mất quá nhiều thời gian, thì trí huệ, phước đức đều viên mãn, cứu cánh viên mãn. Bạn có năng lực đến mười phương thế giới độ cho tất cả chúng sanh có duyên với bạn. Bạn có khả năng này, vì sao lại không đi chứ? Thứ tư là hướng đến đại quả. Đại quả chính là thành Phật.
Kinh Hoa Nghiêm có nói, diệu giác Như Lai
cao hơn đẳng giác. Đây gọi là đại quả. Thứ năm là tu đại hành. Thứ sáu là chứng đại đạo. Vô thượng Bồ Đề, đây là đại đạo, chính là A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề được nói trên kinh. Dịch sang ý nghĩa Trung Quốc là vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Hoa Nghiêm nói đến lục đại, Đại sư Thanh Lương thì nói tứ đại,
nhưng nội dung hoàn toàn giống nhau. Cho nên đầy đủ những cái đại được nói ở trên nên gọi là đại đạo tâm chúng sanh. Đây là giải thích cụ thể cho chúng ta về ý nghĩa của từ Bồ Tát. Bồ Tát không phải thần, cũng không phải tiên. Vì thế, đồng học học Phật nhất định phải biết. Có một số người đặc biệt là những người học khoa học với triết học, họ xem kinh Phật nói với chúng tôi Phật giáo không phải tôn giáo, Phật giáo là vô thần luận, Phật giáo thừa nhận có thần, nhưng không hề nói thần sáng tạo vũ trụ, cũng không nói thế giới này là do thần tạo nên, người là thần tạo ra, không có cách nói này. Thật sự không có chuyện đó. Vô thần luận chính là mang cái ý này. Phật giáo thừa nhận có lục đạo, có chư thiên, có quỷ thần, nhưng địa vị của họ cũng giống như chúng ta vậy, đều thuộc về chúng sanh hữu tình. Phiền não tập khí vẫn chưa đoạn sạch, vẫn ở trong vòng sáu nẻo luân hồi. Sáu nẻo luân hồi là sự việc như thế nào vậy? Nói khó nghe một chút, nhưng đây là chân tướng sự thật. Nó là oan oan tương báo, chẳng ngừng chẳng dứt. Người sáu nẻo chuyên làm cái chuyện này. Bạn mà thật hiểu rõ ràng, minh bạch rồi, cõi này không thể ở được. Hải Hiền Lão Hòa Thượng là chúng sanh sáu nẻo ư? Đúng vậy, giống như chúng ta vậy. 92 năm, một câu Phật hiệu đã thay đổi Ngài. Ngài từ phàm phu biến thành Phật. Đây là điều mà chúng ta nên chú ý đến, phải thể hội được. Chúng ta không thể có tuổi thọ dài như Ngài vậy. Họ bàn của Ngài dài như vậy là do A Di Đà Phật gia trì vì muốn Ngài điệu pháp. Chưa thấy được quyển sách này, Ngài không thể rời khỏi nơi đây. Sau cùng Ngài biểu cái pháp này chính là để chứng minh cho người tu Tịnh Độ Tông chúng ta không hề đi sai đường. Con đường chúng ta đi chính là Bồ Đề, Khang Trang Đại Đạo, là đạo thành Phật. Kiên định tĩnh tâm, với nguyện tâm chắc chắn đi đến cùng, chúng ta cũng giống như Ngài vậy. Chắc chắn vạn sanh bất thoái thành Phật, lúc chúng ta vạn sanh sẽ nhìn thấy Ngài ở bên cạnh A-di-đà Phật cùng đến tiếp dẫn chúng ta. Bạn thấy Phật rồi cũng thấy được lão pháp sư. Còn có một số đồng học từng cùng học với chúng ta, những người chúng ta quen biết, những người chúng ta nghe tên, nhưng chưa thấy mặt, chỉ nghe tên mà thôi. Lúc vạn sanh, họ thấy điều đến nghinh đón. Chúng ta đến thế giới cực lạc không phải chỉ vò vỏ một mình. Chư thượng thiện nhân đều cùng có hội một chỗ, nơi đó không có oan gia đối đầu, mà là nơi chư thượng thiện nhân cùng có hội một chỗ. Chân thật gọi là cực lạc. Đến nơi đó, trí huệ viên mãn, thần thông rộng lớn. Những gì chúng ta nghĩ đến đều đạt được, mà chúng ta không nghĩ đến cũng đạt được, thật quá tuyệt diệu rồi. Phần sau lại giới thiệu cho chúng ta Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền còn gọi là Biến Cát. Biến là phổ biến, cát là cát tường. Biến pháp giới, hư không giới. Ngài đã sớm thành Phật rồi, nhưng hiện thân Bồ Tát để giúp cho Thích Ca Mâu Ni Phật, giúp cho A Di Đà Phật phổ độ tất cả chúng sanh. Ngài xuất hiện với thân phận là Đẳng Giác Bồ Tát. Trong Thanh Lương Sớ nói, Phổ Hiền Bồ Tát có ba loại. Thứ nhất là vị tiền, chỉ phát tâm Phổ Hiền, vẫn chưa tu hành Phổ Hiền, nhưng đã phát tâm rồi. Tâm Phổ Hiền là gì? Là mười đại nguyện vương. Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng. Phát tâm nhưng chưa đi làm, thật đã có cái tâm ấy rồi. Đây gọi là vị tiền. Nếu như bạn chân thật đi làm, tu hành Phổ Hiền, thật tu, đây chân thật là Phổ Hiền Bồ Tát.
Hoa Nghiêm, Pháp Hoa đều không được khuyết. Tịnh độ không yêu cầu tu hành phổ hiền, nhưng tịnh độ khuyến khích chúng ta. Vì sao? Vì nó quá khó rồi. Lễ kính chư Phật có thể làm được không? Làm không được. Lễ kính chư Phật mang ý nghĩa gì? Tức là mắt nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Đó gọi là lễ kính chư Phật. Chỉ mỗi mình ta là phàm phu. Trừ ta ra, mọi người đều là Phật. Trên kinh Hoa Nghiêm có nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Ta xem tất cả chúng sanh, ai nấy đều là Phật. Nên ta lễ kính đối với họ, cung kính họ. Ai có thể làm được việc đó? Người thật tu hành phổ hiền làm được. Người ấy nhất định đắc sanh tịnh độ. Vì sao? Tây phương thế giới cực lạc là thị hiện của pháp môn phổ hiền. Mỗi một người ở thế giới cực lạc quả thật nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Vì sao? Vì họ nhìn từ tự tánh, chứ không nhìn từ trên tướng. Nhìn từ trên tánh thì viên mãn, là Phật thật. Từ trên tướng mà nhìn, họ là phàm phu mê hoặc điên đảo. Không thể bởi vì họ mê hoặc điên đảo nên ta xem thường họ. Thế coi như sai rồi. Thấy chúng sanh như thế nào vậy? Thấy họ giống như một người say rượu vậy, nhưng là người tốt. Lúc bình thường họ là người tốt, chỉ là bây giờ họ uống say thôi, mê rồi nên ăn nói hồ đồ. Đợi họ tỉnh rượu, họ sẽ khôi phục lại bình thường. Phải dùng cái ví dụ này để nhìn nhận họ. Hành phổ hiền khó. Phổ hiền gọi là đại hạnh. Tu đại hạnh chứng đại quả. Trong truyền thống văn hóa Trung Quốc, lão tổ tông không hề đơn giản. Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc, lão tổ tông đã dạy chúng ta cái ý này. Lão tổ tông cho chúng ta khái niệm nhân tánh vốn thiện. Còn viết câu này thành câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh. Tam Tự Kinh là sách giáo khoa dành cho nhi đồng. Quyển đầu tiên là quyển nhập môn. Câu này được viết thành câu đầu tiên. Nhân chi sơ tánh vốn thiện. Vốn thiện là sao? Vốn thiện chính là Phật. Chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Hay nói cách khác, bổn tánh vốn thiện. Cùng với câu tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật mà Thế Tôn đã nói kinh Hoa Nghiêm đều là cùng một nghĩa. Cách nói tuy khác nhưng hoàn toàn nói về cùng một việc. Đây là sự thật không hề giả. Chúng ta mê hoặc điên đảo, thấy cái này thì phê bình, thấy cái kia thì chỉ trích, thấy điều là tạo nghiệp. Ngày ngày tạo nghiệp nhưng chính mình lại chẳng hề hay biết, hồ ý hay vô ý, toàn là tạo nghiệp, đều cho rằng bản thân mình ghê gớm lắm, coi thường người khác. Hai chữ lễ kính này. Đây là dành cho chư Phật chúng ta, làm thế nào đều giác ngộ được tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật ta lễ kính. Đối với hết thảy chúng sanh phải có cái thái độ lễ kính như đối với chư Phật vậy. Thế thì đúng rồi. Thấy hết thảy mọi người, chúng ta thấy Phật là đảnh lễ ba lễ, thấy tất cả mọi người, thậm chí còn cúi đầu kính cẩn. Về lý tuy khác, nhưng sự cung kính thì hoàn toàn giống nhau. Điều có mình một cách cung kính, cổ nhân Trung Quốc bất luận gặp nhau vào lúc nào, đều là có mình 90 độ. Nhất định không có chuyện hủy bán. Bạn xem, câu thứ hai nói là xưng tán Như Lai. Đây chính là tăng khen tăng. Gia hòa vạn sự hưng. Người một nhà khen người lẫn nhau, nhà đó liền hưng vượng. Một doanh nghiệp mà ông chủ với nhân viên ca ngợi lẫn nhau, doanh nghiệp đó nhất định phát đạt. Xã hội cũng như vậy, quốc gia cũng như vậy, mà cả thế giới này cũng như vậy. Toàn bộ thế giới giữa các nước đều tán thán nhau, thế giới sẽ hài hòa. Thế thì làm sao có chuyện xung đột được? Nhân dân hạnh phúc, thấy điều phải tán thán lẫn nhau, không được phép hủy bán. Hủy bán là đang tạo nghiệp địa ngục. Bạn chẳng qua là ghen ghét một người, nhưng bạn nào biết sự oán hận với hủy bán đó của bạn đã gây ảnh hưởng lớn đối với mọi người, đặc biệt là đối với cha mẹ, tôn trưởng, đạo sư với tam bảo. Nếu như bạn hủy bán, người khác nghe thấy bèn mất đi lòng cung kính. Vì sao tâm cung kính đó của họ không còn nữa? Bởi là do bạn mà ra. Bạn nói xem, nhất là đối với một người dẫn đầu. Truyền thống văn hóa Trung Quốc suy đến ngày nay, đầu dây mối nhợ là do ai gây ra vậy? Chính là Từ Hy Thái Hậu. Từ Hy Thái Hậu không có lòng cung kính, tự xưng mình là lão Phật gia, đem Phật Bồ Tát, Thánh Hiền, Cổ Thánh Tiên Hiền đều đẩy xuống dưới. Còn bà ta thì cao cao tại thượng. Khiến cho đất nước hiện thời, cái gọi là phần tử tri thức, thời đó nói là người đọc sách, tĩnh tâm đối với truyền thống văn hóa ngày càng mờ nhạt. Đến khi bản thân mất nước, gần như tĩnh tâm đối với văn hóa truyền thống Trung Quốc đã bị lung lay. Giờ Từ Hy đang ở địa ngục vô gián, lúc nào mới có thể ra khỏi chẳng ai biết được. Trung Quốc đến lúc nào lại trở về với thời kỳ thái bình thịnh thế? Có thể lúc đó bà ta sẽ được thoát ra. Chỉ cần có người đối với truyền thống văn hóa, đối với Cổ Thánh Tiên Hiền có sự hoài nghi, nghi ngờ đối với Tổ Tông, thì bà ta đừng hòng ra khỏi địa ngục. Đó là tự làm tự chịu. phụ thể của bà ta có đến tìm tôi. Bây giờ hối hận thì cũng chẳng ích gì. Xin tôi giúp đỡ. Tôi chỉ có thể lập bài vị cho bà. Trong phòng ghi hình của tôi có để bài vị của bà. Thật là đáng thương. Bao đời tích công lụy đức, mới ngồi được ở bảo tòa của đế vương. Thời gian tại vị chẳng làm việc tốt. Sau cùng dẫn tới việc nhà ta người vong, nước mất rồi triều thanh vong quốc, bản thân chết đi đọa vào địa ngục. Do không biết cung kính cho nên cung kính là hành phổ hiền Bồ Tát tu, không phải Bồ Tát bình thường. Bồ Tát thông thường đạt không đến cảnh giới này. Chúng ta nếu muốn tu tiêu nghiệp chướng, lễ kính với xưng tán, nghiệp chướng liền tiêu. Trong 10 nguyện, chỉ cần tu 2 nguyện, nghiệp chướng của chúng ta vô thủy kiếp đến nay liền có thể tiêu trừ. Còn tiêu rất nhanh. Không được tiếp tục phê bình, không được hủy báng. Tự mình phải khiêm hư, tôn trọng người khác. Khiêm cung mới có thể tích đức, mới có thể tích công lụy đức. Ngạo mạn tự cho mình đúng, công đức toàn bộ mất sạch. Cổ nhân có một câu nói, trong nhà Phật nói rằng, các bậc đại đức dạy rằng, nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai, chướng ngại liền ùa về. Một niệm cao ngạo, công đức gì cũng đều mất hết. Vị chung, phổ hiền là đẳng giác Bồ Tát. Hay nói cách khác, từ sơ phát tâm đến khi chứng đắc Bồ Tát ở địa vị sơ tín đại thừa, bằng tu hành phổ hiền, được gọi là vị tiền Bồ Tát. Phải biết rằng chúng ta chưa chứng đến địa vị sơ tín. Chưa chứng được địa vị sơ tín thì không được tính. Là sao? Là coi như chưa tu. Khi thật sự chứng đắc quả vị sơ tín rồi, tu hành phổ hiền, mãi cho đến thập địa, tổng cộng 50 vị thứ, gồm thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đó đều thuộc về vị tiền. Vị chung thì sao? Đó là đẳng giác. Còn vị hậu thì sao? Vị hậu tức là sau khi thành Phật mới dùng thân phận Bồ Tát Phổ Hiền để giúp đỡ cho chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh. Đó gọi là vị hậu. Vì thế, vị hậu đắc quả nhưng chẳng xả nhân hành, tức là đã thành Phật nhưng chẳng bỏ hành khi còn tu nhân. Cái này gọi là Vị hậu. Vị hậu không định là hiện thân gì? Cho dù thì hiện thành sơ tín, nhị tín hay tam tín, đi chăng nữa thì vẫn là vị hậu phổ hiền. Đó là Phật tái lai thì hiện. Trong kinh Hoa Nghiêm nói về ba loại lớn. Rất nhiều người là vị hậu phổ hiền, nhưng chúng ta không biết. Chúng ta hãy thử ngậm lại thử xem. Hải Hiền Bồ Tát dường như rất giống với một vị vị hậu phổ hiền. Đến vì chúng ta mà biểu pháp, đến làm ra tấm gương này cho chúng ta xem. Ngài không phải người thường. Người bình thường nếu như có thể chiếu theo phương pháp của Ngài mà học, nhất định một đời đắc sanh tịnh độ. Mười đại nguyện vương của Phổ Hiền, bạn cứ tỉ mỉ xem xét chiếc đĩa này, chúng ta sẽ thấy mười đại nguyện vương đều trọn vẹn đầy đủ, chân thật không thể nghĩ bàn. Hành Phổ Hiền của Ngài là từ trong cuộc sống thường ngày, trong công việc, ở nơi sự việc đối người tiếp vật. Thạnh Lương Sớ giải thích chữ phổ hiền như sau: quả không gì chẳng cùng tận là phổ. Quả chính là tự tánh, tức minh tâm kiến tánh. Kiến tánh một cách triệt để, một cách viên mãn, cứu cánh kiến tánh rồi, đây gọi là quả chẳng gì không cùng tận. Đây là ý nghĩa của từ phổ, chẳng xả nhân địa, là hiền. Cái ý này là chỉ cho vị hậu phổ hiền, do Như Lai hóa hiện. Như Lai là nói từ trên tánh, chư Phật là nói từ trên tướng, cho nên câu đầu tiên bảo là lễ kính chư Phật, câu thứ hai là xưng tán Như Lai, không hề nói là chư Phật. Chư Phật với Như Lai là hai nghĩa khác nhau. Chư Phật là nhìn từ trên tướng, nhưng Như Lai là nhìn từ trên tánh, chứ không phải trên tướng. Tương ưng với tánh đức thì xưng tán, không tương ưng với tánh đức thì không xưng tán. Cho nên nó có sự phân biệt một chút. Nói từ trên tướng, bất kể bạn là gì đi chăng nữa, chúng ta thấy điều được xưng là chư Phật đều phải lễ kính. Nhưng xưng tán có sức ảnh hưởng, nếu như họ bất thiện, họ làm ra những điều toàn là tham sân si, mà ta cũng xưng tán họ, khiến người khác cũng tạo tham sân si, thế thì có tội rồi. Cho nên, đi ngược với tánh đức thì không xưng tán, không nói gì hết, không để trong tâm. Nếu như tương ưng với tánh đức, với tam quy, năm giới, mười thiện, tương ưng với những điều này thì chúng ta xưng tán, không tương ưng thì không xưng tán. Đây chính là chỗ khác nhau giữa lễ kính với xưng tán. Cái này không thể không biết. Lễ kính dẫu họ là một kẻ ác nhân, ác là hành vi hiện tại của họ thôi, nhưng bổn tánh của họ vốn thiện, bổn tánh không bao giờ ác. Chúng ta lễ kính là lễ bổn tánh. Xưng tán là từ sở tu xét trên hành nghiệp. của họ. Họ là thiện tâm thiện hành, thiện nhân thiện quả thì chúng ta xứng tán, bất thiện thì không xứng tán. Đây có sự khác biệt. Còn sự cúng dường là bình đẳng. Người này ác nghiệp đa đoan, gặp phải cảnh khốn cùng, đổi khác không có gì lót dạ, chúng ta nên cúng dường cho họ. Vì thế, cúng dường phải quản tu cúng dường người hiền. Kẻ ác gặp phải lúc cần giúp, chúng ta đều nên cúng dường cho họ, cúng dường một cách bình đẳng, không phân thiện ác. Những điều này chúng ta phải hiểu. Sám hối nghiệp chướng. Người hiện thời có một số người không thấu hiểu đối với Phật Pháp, cho rằng cầu siêu độ có thể giải quyết được vấn đề. Làm pháp sự cầu siêu độ, nếu như không chân thật sám hối, không cách gì tiêu trừ nghiệp nổi. Vì sao làm biết bao pháp hội, thậm chí còn đề xướng Phật thất, 10 thất, 100 thất làm xong rồi, nghiệp chướng vẫn chưa thể tiêu trừ? Nguyên nhân do đâu? Do không có sám hối. Chân thật sám hối, lợi ích liền đạt được. Chuyện này các vị từ trong đĩa mà thấy. Lão Hòa Thượng không có nghiệp chướng, bởi vì trong tâm của Ngài chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoài trừ A-di-đà Phật ra, không hề có tạp niệm, không có vọng tưởng, nên Ngài không có nghiệp chướng. Vì thế, Ngài có cảm ứng không thể nghĩ bàn. Ngài nói lúc 20 tuổi, Ngài có chồng bị đau, bị em họ ăn trộm mất. Ngài cũng không biết ai lấy, nên Ngài nguyền rủa người ta: ai mà lấy trộm bí của tôi, cầu cho người đó lỡ loát bệnh tật. Em họ của Ngài thật sự bị lỡ loát sanh bệnh, vì vậy dì của Ngài bèn đến tìm Ngài: con đừng niệm nữa, em con thật sự lỡ loét đau đớn lắm rồi, không chi khỏi được. Ngài vừa nghe cũng sợ hết hồn. Ngài cho rằng niệm thì niệm thế thôi, chứ đành cho qua vậy. Ai ngờ lại thành sự thật thế này. Ngài vội vàng sửa lại suy nghĩ: xin khiến cho đệ đệ mau khỏe lại, xin cho đệ ấy mau chóng khỏe lại. Thế là 2-3 ngày sau, em họ của Ngài khỏe lại thật. Nhờ đó Ngài mới biết niệm lực không thể nghĩ bàn. Về sau cả đời không dám chùa rủa ai nữa. Vì sao? Vì Ngài niệm rất linh, chứ không phải không linh, mà là linh thật. Vì sao? Vì Ngài dùng chân tâm, dùng tâm thanh tịnh. Hôm nay chúng ta rủ người khác, vì sao không linh? Cầu cũng không linh, dẫu thiện hay ác đều không linh. Đó là do tâm chúng ta ô nhiễm quá nặng. Vọng tưởng, tạp niệm vô lượng vô biên. Ngay cả danh hiệu Phật cũng chẳng dễ gì vào đầu nổi. Trong tâm không có Phật, bản thân chúng ta hãy nghiêm túc rà soát thử, là biết ngay thôi. Nghĩ thử xem, cả ngày từ sớm đến tối, lúc nào thì trong tâm mình có Phật? Bài công khóa sớm tối. Trong tâm có Phật, vậy có mấy niệm là Phật? Công khóa sớm tối, niệm A-di-đà Phật là dùng cái tâm gì? Tâm vọng tưởng hay tâm tạp niệm? Những tâm này cứ đang xen cùng với Phật hiệu, nó không thanh tịnh, cho nên niệm Phật không đạt được lợi ích. Nguyên nhân chính ngay chỗ này, không phải Phật không linh, là do chúng ta dùng sai tâm rồi. Hôm nay thời gian đến rồi, lần sau chúng ta sẽ giảng tiếp phần này. Chú giải của Niệm Lão hoàn toàn lấy từ kinh điển, cho nên chú giải của Ngài là tập giải. Ngài đã dùng 83 bộ kinh luận và 110 loại trước tác của Tổ Sư Đại Đức để chú giải cho bộ kinh này. Vì vậy cái giải này gọi là tập giải, còn chú là tập chú. Không phải ý kiến riêng của Ngài. Ngày nay dùng cách này là có trí huệ. Chánh chuyện người khác phê bình, nói anh lấy tư cách gì mà chú giải kinh điển. Đây không phải chú của tôi, là trên kinh giải thích như vậy, cổ đại đức giải thích như thế, mọi người sẽ không còn lời nào nói được nữa. Ở vào cái thời đại này, đố kỵ chướng ngại vô cùng nghiêm trọng, vì vậy nhất định phải biết cách né tránh, phải hạ thấp thái độ của mình hết mức có thể. Ta có suy nghĩ này, xem có liệu người xưa có hay không. Có thì dùng của người xưa, đừng dùng ý riêng của ta. Đó chính là thời đại trước mắt, học Phật như Pháp. Học Phật tương ứng với hoàn cảnh trước mắt, tránh việc người khác gây nghiệp, khiến cho người ta nhìn thấy sanh lòng hoan hỷ, không khởi đố kỵ chướng ngại. Cho nên Lão Hòa Thượng kiến tánh rồi, cái gì cũng biết nhưng không nói. Đó là chỗ cao minh của Ngài. Cảnh giới của Ngài có người hiểu được, không phải không có. Có Ngài có một số đồng tham đạo hữu, những đồng tham đạo hữu đó thường sống cùng Ngài nên đều biết. Nên trong thời kỳ loạn lạc đều bình an mà qua ngày, không có bất kỳ chướng ngại nào, trong hoàn cảnh gì đều có thể nhẫn được, thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Tốt rồi, hôm nay chúng ta học đến chỗ này. Phát tâm cúng dường Tịnh Thất Quan Âm. Website vôlượngthọ.vn. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi đội chập trùng, Di Đà tự phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào, muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Chúng sanh xa cách đã bao thu, ngần thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai? A Di Đà Phật.